thì cái lực đẩy cái chân con xuống nó hút xuống, à, con hiểu không? Thì cái lực đó là cái từ đường.
Cái lực đó
mà vì cái sự tập, cái sự tập luyện của con, tập luyện cái tỉnh thức của con thì cái lực đó gọi là lực tỉnh thức, cái lực tỉnh thức. Còn bây giờ cái tăng con tham sân si thì cái lực đó nó thành là tham sân si, còn cái lực này nó không có tham sân si. Thấy không? Vì cái lực này nó không tham si, nó mới đối trị cái lực của tham si. Cái lực này nó càng lớn thì cái lực tham si nó càng nhỏ, nó không có tác động được mình, làm cho mình làm chủ lại nó. Cho nên cái lực mà tỉnh thức này nó càng lớn thì nó làm chủ được cái hơi thở của nó, cho nên nó tỉnh chỉ dễ dàng. Còn mình chưa có cái lực này thì nó không ngừng được hơi thở. Cái lực tham si nó làm chủ, cho nên nó bắt thở, thở nó không bắt thở thì mình ngứt thở mình chết, có vậy thôi. Đó là cái lực của nhân quả, con hiểu không? Cái lực của nghiệp nhân quả. Còn bây giờ mình tu tập là cái lực của mình từ chỗ không có, bởi vì nó có thành cái lực. Nhưng mà cái lực đó thì nó vô hình, nhưng mà nó có cái sức rất mạnh. Và bằng chứng cái con tu thân hình niệm đó, các con thấy cái lực nó hiện ra nó cũng rõ rồi. Nhưng mà nó nằm bây giờ chúng ta chưa có điều khiển được toàn diện cái lực này, cho nên nó muốn đẩy, nó muốn lui, nó muốn làm như thế nào đó, cũng như Quyên Thanh nó bắt nằm xuống vậy, nó cũng phải nằm xuống, nó bắt mình ngửa này cũng phải nằm ngửa, nó đẩy sao cũng phải chịu, nó đẩy bay ra cửa thất cũng phải chịu. Thì các con thấy nó cái lực đó mình chưa có làm chủ, cho nên nó làm vậy. Còn bây giờ mình tập luyện để là mình làm chủ, cho nên con thấy mỗi hành động của con ra lệnh rồi con làm cái hành động theo cái lệnh của con để con làm chủ cái lực đó, đó chứ có gì. Còn con không làm chủ, con không ra lệnh, vậy bây giờ con muốn cái chủ làm chủ cái lực này, con phải nỗ lực con tu cái này để con mới làm chủ được cái lực của nó. Con biết nó có rồi đó, nhưng mà con phải làm sao làm chủ, con điều khiển nó. Cho nên vì vậy mà nó cái lực nó hiện ra quá thì con phải dừng, nó nghe lời con nó dừng, thì đó là con làm chủ nó.
Mà con mình điệu mà nó chưa dừng,
nó chưa dừng là chưa chịu nghe, tức là cái lực nó mạnh hơn cái sức mình bảo, cái ý thức của lực của mình nó yếu hơn, cho nên mình bảo nhiều lần thì cái lực của mình nó mới dừng được. Nó dừng được tức là mình phải nhiều lần. Còn nếu mà mình có cái lực mình mạnh hơn thì khi mà nó hiện lên vậy đó, mình bảo dừng cái nó dừng liền, thì đó là nó biết nghe lời mình, là tức là cái lực nó yếu hơn cái ý thức của mình rồi, chứ mà nó mạnh hơn nó chưa chịu dừng đâu, nó còn đẩy nữa.
Thầy nói là thầy sẽ ẩn bóng thì con cũng lo là mai mốt tu tập thì có gì không biết thì không có thầy để chỉ dạy cho tụi con, cho nên con xin phép là từ đây sẽ tới thầy ẩn bóng thì một tuần thì một cái lời vậy đó, thì thầy đến đây thì giảng pháp cho tụi con.
Được chứ, bây giờ mấy con tu là bữa nào mấy con cứ gặp thầy thì thầy cũng đến hết. Cứ 7 giờ đó mấy con đến đây, thầy thường thường sáng ở trong phòng làm việc đó, thầy đi ra. Khi mà thầy buổi sáng thì đi quét đó, thì nhìn có ai rồi đó. Thì lúc 7 giờ đó, thì thầy cũng lại trở ra thì nhìn có người nào không. Nếu mà có người nào thì biết rằng đang tu tập gặp cái gì khó khăn rồi. Thôi bây giờ mình phải đến mình gỡ rối đi, không để nó không rối đi nó chết. Cho nên buổi sáng nào thì thầy cũng nhìn chừng mấy con hết chứ không phải không. Do vì vậy mà có nhiều buổi sáng thì thầy thấy không có ai, nhưng mà có nhiều buổi sáng thì có người. Do vì vậy mà mấy con biết rằng lúc này là lúc mà mấy con tu tập thì thầy cần gặp thầy, chứ không cần gặp thầy thì mấy con biết đâu mà tu tập. Nó nhiều cách thiết thiện xảo để cho nó hợp với cái đặc tướng của mình thì mới tu nó có kết quả. Như cách thức tu mà thiện xảo như thế nào để cho mình được an trú ở trong mỗi cái pháp tác ý của mình, câu mà tác ý của mình nó có cái ý nghĩ của nó, là mình phải an trú được cái ý nghĩ của cái trạch pháp đó, cái câu pháp đó. Thí dụ như an tịnh thân hành, mà giờ con cứ nhắc mà sao nó không an đó, thì tức là biết là mình tu đạt, phải không? Còn mình nhắc mà sao lại mình an trú được, tức là mình có cái cách thức thiện xảo nào đó mà nó an được, chứ không phải là nhắc luôn kệ nó, còn nó an không an kệ nó, thì cứ như vậy là tu làm cái gì đây. Nó phải an được cho được. Nên cái mỗi một cái đề mục, một cái sự việc tu, một cách thức tu mà khi á, nó không an trú được trong cái đề mục đó. Thí dụ như con đi kinh hành mà giờ cái tâm của con nó không an trú ở trong bước đi, mà cứ đi một lúc yên rồi một lúc lại nó lại khởi nghĩ nhớ cái này kia, hoặc lặng hơi thì buồn ngủ, thì tất cả những cái đó nó làm cho tâm mình nó không an. Như vậy thì bây giờ mình làm sao cho an? Các con nghe nói đạo Phật là đạo trí tuệ, nó không phải là cái giáo điều bắt buộc người ta phải làm theo đúng như vậy, mà mình phải thiện xảo cho họ với cái đặc tướng của mình. Cho nên đạo Phật là đạo trí tuệ mấy con, thầy dạy như vậy, nhưng mà tùy ở chỗ trí tuệ của mấy con phải sáng tạo làm sao cho nó an trú được cái điều kiện mấy con cần thiết mấy con phải làm. thì đó là cái đúng. Chứ mấy con chịu sáng tạo thì thầy cứ sáng tạo, chắc thầy sáng không nổi. Bởi vì mỗi người phải có một cái trí tuệ để dẫn dắt mình trên con đường đi. Chứ nếu mình mà không có trí tuệ thì mình không có dẫn dắt. Cho nên có 5 cái điều kiện mà Đạo Phật xác định một người mà tu theo Đạo Phật đó, có 5 điều kiện mà có thể tu chứng. Mà cái người mà không trí tuệ thì không, ví dụ có tu gì cũng chứng hết. Nó trí tuệ nó phải sáng. Khi con thí ví dụ thầy dạy con cái đề mục, ví dụ hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra. Coi vậy chứ, tuy rằng cái đề mục như vậy nhưng mà sao con tu như thế nào mà để an trú ở trong cái đề mục đó cho được. Chứ không phải là nói để mà nói. Nó con hiểu vậy, nhưng mà bây giờ mình tu mình không an trú được thì mình cũng chưa tìm ra được cái lối nào để mà an trú, thì mình đến mình hỏi thầy, rồi thầy mới gợi ý rồi mình mới về mình tập thử. Không được rồi mình mới tìm mọi cách này cách kia theo cái ý mà thầy gợi ra đó, thì mình tìm qua tìm lại thôi, cái nó lọt vô được, coi như vậy là mình đã an trú được. Cái tôi kêu nữa đó.
Con ở xa thầy đó, về tỉnh thì sẽ nghe lại mấy cái này để tu, thì xin thầy biết là tụi con cái đường tu mới nó sẽ dấp dáp vào cái điểm nào đó. Xin thầy từ bi chỉ dạy cho tụi con. Với lại cái việc mà thầy ẩn bóng đó, là rồi những khi mà con ở đây tu đó, rồi thầy ẩn bóng có nghĩa là thầy ở đây hay là thầy đi đâu, rồi con dự trù là con sẽ ở lại đây 6 tháng là tối đa cái thời gian mà con được ở đó. Thì trong 6 tháng đó mà con nghe nói là thầy một tháng nữa thầy đi, rồi còn 5 tháng còn lại đó mà con ở đây đó, khi mà con gặp vấn đề gì trục trặc á thì con làm sao để gặp thầy, hẹn mấy thì cho con đi theo thầy.
À bây giờ thầy nói để cho mấy con biết về cái phần mà ẩn bấm. Ẩn bấm có nghĩa là cái hoàn cảnh nó đang có cái sự khó khăn. Khó khăn là gì? Cái kinh sách của thầy được phép nó phổ biến rộng ra, thì những cái người mà nó không có giữ gìn giới luật, như chẳng hạn là như quý thầy hoặc các tu sĩ mà không giữ gìn giới luật, họ đang sống ở trong một cái tư thế không có thể mà bỏ được đó, một lập họ phải giữ gìn những cái thế của họ, thì họ phải tìm cách họ làm khó khăn thầy. Do vì vậy cho nên vì vậy mà thầy muốn ẩn bóng á, là vì để cho nó không có cái chuyện mà xảy ra giữa cái hệ phái này hay hệ phái khác mà nó tranh chấp nhau, nó làm cho chúng ta có cái đoàn kết ở trong Phật giáo mà để chỉnh đốn lại cho nó tốt Phật giáo lại thôi. Là cho nên vì vậy mình tránh một chút xíu, là do đó mới ẩn bóng. Chứ còn hiện giờ mà thầy ẩn bóng là một điều rất là thiệt thòi cho sự tu tập của mấy con. Nhưng mà nói ẩn bóng có nghĩa là ẩn bóng để đối với những người mà không có tu mà họ đến họ xin á, để rồi nó làm mất thì giờ thì rất nhiều. Và ẩn bóng cũng là một cái điều kiện để hạn chế bớt cái có một số người đến để mà tìm hiểu thầy thôi chứ không phải là quyết tâm tu. Chẳng hạn nào như bây giờ đọc cái bộ sách nhà xuất bản Văn hóa Thông tin ở Hà Nội, người ta khi người ta cho phép in cái bộ sách của thầy á, thì người ta có giới thiệu qua cái tác phẩm và giới thiệu qua cái tiểu sử của tác phẩm. Cho nên mọi người thì người ta từ lâu đến giờ người ta không biết, nhưng bây giờ người ta biết, không biết là cái người đó họ mập, họ béo, họ ốm, họ lùn, họ sao cái ông đó không biết sao mà ổng nói hay quá. Cho nên người ta muốn đến, người ta tham thầy để mà người ta chiêm ngưỡng thôi. Nó cũng làm thầy mất thời giờ nữa. Mà khi mà người ta không biết á, khi mà người ta biết á, thì hàng ngày người ta đến nó tấp nập làm như thầy là cũng như ông thánh mà họ đến họ chiêm ngưỡng này đó. Thầy cho nên thầy thấy cái điều đó là cái điều bất lợi cho thầy. Nhưng mà khi mà người ta đến mà mình không tiếp á, thì nó coi nó cũng không được, mà tiếp thì nó không có thời giờ. Cái tuổi đời của thầy thì nó cũng cái thân mà thân nhân quả vô thường này thì nó không lâu rồi, nó không thể kéo dài nữa. Do đó thì còn lại cái thời gian nó cũng không lâu, cho nên thầy còn phải soạn thảo một cái bộ sách, cái bộ sách đạo đức nhân quả làm người đó. Thì do đó cái quan trọng nhất là được đưa ra cái nền đạo đức của Phật giáo cho nó cụ thể rõ ràng. Đó là cái ước nguyện của thầy phải làm. Cho nên thầy sống những ngày từ nay mà về sau đó, cho đến khi mà làm xong được cái nhiệm vụ này thì nó đòi hỏi thầy phải làm việc rất nhiều. mà nếu để mà thầy tiếp khách nhiều á thì nó mất giờ, cho nên cô Út dự định bàn với thầy vậy, thôi bây giờ chỉ có nước là thầy ấn bấm thôi. Nghĩa là hoặc thầy ở đây hoặc là ở chỗ nào đó cũng phải có những cái điều kiện phương tiện để mà thầy in những cái cuốn sách hoặc là in những cái bộ sách đạo đức cho nó kịp thời, hoặc là thầy có chỗ yên tĩnh để mà thầy viết không có tiếp khách đấy. Đó là cái phần để mà tránh duyên chứ không phải là ẩn bóc thật sự. Nó hiểu chưa, là tránh duyên. Bây giờ mấy con làm những người mà quyết tâm tu để cho mình được giải thoát thì cái quan trọng không phải là cái chỗ mà viết sách không của thầy, không phải là viết đạo đức không, mà cái quan trọng hàng đầu của thầy là đào tạo một người chứng quả A-la-hán. Nhưng mà mấy con có cái tâm tha thiết mà quyết định để mà tu giải thoát, như con chẳng hạn, kim thiên như con bên đó, bên đó mà con về bên đây tu, con bỏ hết cả sự nghiệp của mình, quyết tâm để tìm một cái chân giá trị của sự giải thoát của mình. Và cũng là một cái điều mà quan trọng nhất là Phật giáo hôm nay để nói lên được tiếng nói rằng có người tu chứng chứ không phải là không có người tu chứng, và chính cái đường lối của thầy lại có người tu như vậy được. Nghĩa là bây giờ mấy con nhập định được, mấy con thực hiện tâm minh được là mấy con đã có tiếng nói rồi. Chứ còn mấy con mà sống bây giờ mấy con sống dưới luật đức hạnh nghiêm chỉnh đi, không vi phạm đi nữa, mấy con cũng không nói được đâu. Bởi vì cái đó làm cái giới luật thì người ta không có được, người ta không tin lắm đâu. Nhưng mà mấy con phải sống vừa đức hạnh giới luật mà lại vừa có đủ cái sức định lực của mình, mình thực hiện được tâm mình như một bậc A-la-hán, như vậy thì người ta mới tin rằng mình chứng quả A-la-hán. Còn hôm nay tại sao mà thầy không thực hiện những cái năng lực mà người ta gọi là thần thông, tại sao thầy không thực hiện vậy? Thầy nghĩ rằng thầy thực hiện như vậy thì bao nhiêu người họ tập trung vào đây để họ tu tập thần thông chứ không có phải đi vào con đường giải thoát. Cái mục đích thầy thực hiện cho biết là làm chủ bệnh. Cho nên những cái trận bệnh mà các con nghe thầy bệnh á, mà thầy thực hiện bằng cái pháp tác ý mà thầy không có bệnh đau gì hết, để chứng minh rằng thầy làm chủ được bệnh. Mà cái bệnh mà làm chủ được thì chắc chắn sẽ làm chủ được cái gì chứ. Các con hiểu chỗ đó không? Cho nên vì vậy đó, chỉ cần cái giờ phút mà thầy ra đi á, thì tức là thầy làm chủ được cái chết. Thì nhưng mà thầy đã ra đi rồi thì khi mà thầy chết thì ra đi rồi thì mấy con đâu có thằng sao léo thầy lại. Nhưng mà thầy làm chủ bệnh á, thì mạnh khỏe như thường á, thì mấy con thấy cụ thể, thực tế chứ thực chất hơn. Còn bây giờ mà thầy thể hiện một chút cái chút gì mà thần thông á, thì cái tâm mà tham đắm thần thông thì người ta sẽ đến học Phật lại nhiều. Nhưng mà cái lợi nó không có lợi, nó không lợi, ta nhắm vào cái mục đích sai lệch của đạo rồi, nó không đúng, cho nên thầy không muốn làm cái điều đó. Thậm chí như thầy biết mỗi câu hỏi của họ hỏi ra, thầy biết họ muốn biết thầy có thần thông ở chỗ đó hay không, thầy biết liền, nhưng mà thầy giả vờ không biết. Nghĩa là người mà tìm thần thông đến với thầy thì không bao giờ mà gặp thầy, mà cái người mà tìm đến cái sự giải thoát, làm chủ được cái sự đau khổ của kiếp người của mình, sinh già bệnh chết, thì vô đây thầy dạy mấy con sẽ đẩy lui được những chướng ngại, những cái thân bệnh của mấy con, để mấy con thấy cái hiệu quả đó. Rồi nó tuy ít nhưng mà nó có cái kết quả. Để lần lượt rồi mấy con sẽ đi tới thì cái lực của nó càng ngày nó càng đầy đủ trọn vẹn hơn, để rồi mấy con sẽ nhiếp phục được. Và từng đó thì các con sẽ thấy mình làm chủ được bệnh. Mà mình làm chủ được bệnh á, thì cái năng lực làm chủ được bệnh á, nó có đủ bảy cái giác chi, cái năng lực nó sẽ hiện đủ ra. Chứ còn mới đây thì nó chỉ phần nhỏ nó thôi, cho nên nó chưa có đủ. Sau khi nó đủ rồi thì mấy con đủ sức làm chủ sinh già bệnh chết và thực hiện tâm minh một cách dễ dàng. Nhưng mà cái giai đoạn này là giai đoạn khó, bởi vì cái tưởng thức lực á, với cái ý thức lực á, nó gần như là nó hai cái nó song song. Nó song song như mấy con thấy trường hợp mà xảy ra, như một số người tu ở đây á, thường nó xảy ra như vậy. Mà nếu mà không có thầy trực tiếp bên á, không có phá được, thì đó là một cái điều rất là tai hại. Họ sẽ đưa đi đến vào cái bệnh thiền, chứ không phải là tốt lành gì. Cho nên do đó cần thiết có mặt thầy. Có mặt thầy. Cũng như bây giờ mấy con không thiện xảo được, có mặt thầy thì giúp đỡ mấy con thiện xảo được. Đó. Thì vì vậy mà tới cái tập mà người tu sĩ và cư sĩ cần phải biết những gì đó, thì tới cái tập vừa rồi là tập 5, tới tập 6 thì nó có thêm những cái kinh nghiệm thiện xảo. Ở trong đó có một cái số huynh đệ của mấy con, người ta cũng có cái thiện xảo, bởi vì khi mà thầy giảng cách thức mà thiện xảo với cái bản thân của thầy, kinh nghiệm của thầy, nhưng từ đó người ta rút tỉa qua bản thân của người ta, qua cái trí tuệ người ta đã sáng tạo ra, thì cái thiện xảo đó làm cho người ta được an trú được. Cho nên vừa rồi thì có cái chú Nam ở ngoài Hà Nội và đây tu đó, chú còn trẻ, chú cũng là một nhà khoa học của đất nước mình, nhưng mà chú còn trẻ tuổi mà chú ham tu, chú vào đây thì chú cũng có trí tuệ. Khi mà thầy dạy rồi, khi mà tu mà không an trú được, chú tư duy, chú suy nghĩ, rồi chú rút tỉa từng chút của cái hành động tu tập của mình đó. Chú nghĩ ra cách này, rồi nghĩ ra cách khác, rồi khi nghĩ ra như vậy đó, thì chú đến chú trình cho thầy, con nghĩ như vậy có thể an trú, thấy cái tâm của con nó an ổn, nó dễ, như vậy có đúng hay là không, nó có bị tưởng hay là không. Bởi vì khi đôi khi mình nghĩ ra một điều đó, mình chưa biết chắc là cái đó là tưởng hay là không tưởng. Chỉ có một người thầy, người ta biết, người ta xác định được cái điều đó là do ý thức của mình hay là do tưởng của mình. Bởi vì cái tưởng, cái ý thức đó, nó dễ lầm lắm. Cho nên ví dụ như thầy nói cái đề mục tu tập như cái cảm giác toàn thân tôi biết tôi vô đó, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra, không khéo các con sẽ nương thả vào cái hơi thở thì các con sẽ thấy cái hơi thở chạy từ hít vô, các con cảm như cái hơi thở nó chạy từ ở trên đầu nó đi xuống tới chân, rồi từ chân nó chạy ra cái lỗ mũi mình nó ra, và cái hơi thở nó chạy ra chạy vô thì các con cảm nhận, không khéo thì nó sẽ một chút xíu nó sẽ tình tưởng, nó không dễ đâu. Cho nên khi đó đó thì chẳng hạn là bây giờ ví dụ như con nói cảm giác toàn thân tôi biết nó vô, cảm giác toàn thân tôi biết nó trở ra, thì cái cảm giác mà toàn thân thì nó rất khó, nhưng mà các con sẽ tác ý ra một cái câu khéo thiện xảo hơn một chút thì nó sẽ dễ, cái cảm giác của mình nó dễ nhận hơn. Ví dụ như bây giờ sửa lại cái câu đó một chút để cho mình cái ý dịch, cái đặc tướng của mình nó dễ nhận hơn, thì mình sửa lại cái câu đó một chút xíu, cảm giác thân hành tôi biết tôi hít vô, cảm giác thân hành tôi biết tôi thở ra, là khi mình hít vô cái thân mình nó rung động từ ở trên đầu của mình, ở trên mũi của mình nó rung động, các cơ nó rung động, rồi nó đi dần dần nó xuống tới chân, nó đi nhanh lắm, nhưng mà cái rung động của nó có cái rung động của cái thân, cho nên cái thân mình nó rung động thì mình cảm giác theo cái rung động của nó, thì cái câu tác ý mà cảm giác thân hành tôi biết tôi vô, cảm giác thân hành tôi biết tôi thở ra, thì mình cảm giác theo cái thân hành là cái rung động của cái thân, thì khi mình hít vô nó có rung động thì khỏi bị cái tưởng của hơi thở nó đi từ trên xuống dưới, các con hiểu cho thầy một chút. Đó là cái khéo léo chút. Còn mình nhắc nó cảm giác toàn thân á thì bị nó không có cái thân hành á, thành ra mình quên cái động của cái thân hành, cho nên mình có cái tưởng nó theo đó. Nó chỉ mình tác ý, nó thay đổi cái câu tác ý một chút xíu thôi thì mình thiện xảo rồi. Do đó thì mình đi tới nó dễ dàng. Phải không các con? Đây là thầy nhắc những cái thiện xảo, chứ đừng có cố chấp rằng Phật dạy mình cái câu cảm giác toàn thân tôi biết tôi vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra, rồi mình cứ cố chấp ở trong cái chỗ cảm giác toàn thân đó. Nhưng mà các con nhớ là khi mà qua cái thân hành niệm á, thì cái câu mà cảm giác toàn thân á, thì khi mà tu về cái định niệm hơi thở mà trong thân hành niệm á, thì Đức Phật lại nhắc cảm giác thân hành tôi biết tôi vô, cảm giác thân hành tôi biết tôi thở ra, chứ không phải ông Phật không nhắc. Bởi vì cái thiện xảo thì ông Phật đã dạy mình thiện xảo, nhưng mình đọc hai cái bài, chỗ này là cảm giác toàn thân mà chỗ này sao cảm giác thân hành, thì rõ ràng là cái thân hành nó dễ cảm nhận hơn là cái cảm giác toàn thân. Con hiểu cho cái thiện xảo không? Cho nên thầy thấy ông Phật thiện xảo cũng có dạy mình chứ, nhưng mà tại ông chết rồi ông không nói ra cho mình biết, cho nên mình thấy sao cái bài này lại nói vậy, bài này lại nói vậy, nhưng mà mình so sánh là đây là cách thức thiện xảo. Cũng như cái tâm vậy đó con, an tịnh tâm hành tôi biết tôi vô, cảm giác toàn tâm tôi biết tôi vô, cảm giác toàn tâm tôi biết tôi thở ra, thì lại sao lại có một cái bài trong thân hành niệm ấy, thì Đức Phật nói cảm giác thân hành tôi biết tôi vô, cảm giác thân hành tôi biết, cho nên thầy mới biết thân hành là cái chỗ mà động với tịnh của nó, phải không? Cái động của nó là nó có khởi niệm, mà không động thì nó không khởi niệm gì, cho nên nó thuộc về cảm giác toàn tâm tôi biết tôi vô, tức là cảm giác cái gì, cảm giác cái động cái tịnh. Qua cái đề mục này mà mình hiện thiện xảo mình biết, mà bây giờ mình nhắc câu mà cảm giác toàn tâm á, thì mình cảm giác không nổi, mình mới cảm giác tâm hành tôi biết tôi vô, cảm giác tâm hành, cái hành là cái động của nó, cho nên mình biết cái động của nó có niệm hay là không niệm. Con hiểu chỗ này. Cho nên Đức Phật đã trang bị cho mình đủ, nhưng cái thiện xảo ổng cũng có sự thiện xảo thật cho mình, nhưng mà cái người mà không hiểu không tu á, thì mới thấy cái bài kinh này khác, bài này khác. Không phải khác đâu, nó giống nhau, nhưng mà cái này là thiện xảo, nó chỉ một chứ không hai đâu. Đó thì mấy con còn có thể mấy con sửa sao mà nó hợp với mình, để khi mà mình nhắc đến mình nhận ra được. Đó là cách thức thiện xảo.
Khó quá thầy. Con cũng muốn xin hỏi thầy đó là về thầy chân thành đó. Bây giờ thầy chân thành ở đâu, thí dụ như thầy không có ở đây thì con có thể hỏi thầy chân thành không? Thầy chân thành có dạy thì con được không?
Bây giờ thì thầy nói chung là thầy bây giờ đó thì thầy chưa có dạy, thầy nói để thầy tu cho xong rồi. Thầy thì giữ độc cư trọn vẹn lắm, thầy không nói chuyện với ai đâu. Thầy mong rằng thầy chỉ cố gắng, thầy chỉ tu, thầy nhập các định, thầy thực hiện được tâm niệm xong rồi thì thầy sẽ phụ giúp với thầy. Thì khi mà không có thầy á thì có thầy chân thành trợ giúp cũng được, không sao. Nhưng mà hiện giờ thì có thầy thì thôi, thầy không giúp đâu. Thầy quyết định thầy cố gắng thầy tu. Cho nên bữa từ quan mà đồng hồ nó reo mà từ quan không có thức dậy, nó quên, nó vô ký, nó đến độ mà chuông reo, đồng hồ reo vậy mà nó quên, thì chân thành nó nghĩ rằng để đến kêu từ quan nhưng nó không được, mình phải độc cư, chứ còn mình kêu thì không được. Nó còn vẫn phóng tâm, nó cũng nghĩ đến người bạn gần bên mình, nó cũng tính được kêu. Nhưng khoảng độ chừng 30 phút một giờ sau đó thì ở bên kia thầy Phước Thắng, thầy qua thì kêu tiêu dùng sẽ từ quan. Bởi vì coi vậy chứ nó không dễ đâu mấy con, nó cái đó nó bị lọt vào ở trong cái quên, là cái vô ký, không khi mình ngủ mình sai quá nó quên, tiếng chuông rất lớn mà không nghe chứ không phải nghe đâu. Nhưng mà từ đó mình sẽ cảnh giác, mình nhắc trước khi ngủ, mình nhắc phải đúng giờ phải nó tỉnh vậy đó. Thì do đó thì mấy con yên tâm đi, sẽ có nhiều người giúp đỡ trong cái số lượng mà số người mà còn mà lại đây á, thì họ quyết tâm tu đó, họ cũng có những cái kinh nghiệm tu, nhưng mà hiện giờ là những người đó đang tu cũng như mấy con đang tu vậy, chứ không có gì đâu. Mấy con cứ ráng đi, rồi thầy nghĩ rằng khi nào mà thầy ẩn bóng ha, hoặc là thầy thật sự mà thầy vắng mặt ở đây á, thì cũng có người mà hướng dẫn mấy con, chỉ mấy con đừng có rời đây thôi. Còn thầy ẩn bóng á, thì coi như là một cái đời sống mà du tăng nay ở đây mới ở khác, người ta không có biết di tích của thầy, lưu dấu của thầy ở đâu. Còn bây giờ thì đi mà 4-5 người nó lột đổ bể hết thì đâu mà 5 người thì mình phải lo, bởi vì nhiều người nó phải lo chứ. Còn mình thầy thì đến chỗ nào thầy ở chỗ nào, khỏi cần giấy tờ gì hết, không có lo. Còn bây giờ đi 3-4 người đi theo thầy vậy thì coi như là bị lộ tung tích hết. Thầy về thầy thỉnh nguyện với hòa thượng mà, thầy nói nếu mà hòa thượng tịch mà không có người nào mà còn theo thầy thì nhất định là thầy sẽ đi với hòa thượng, chứ thầy tin rằng ở trong cái thế gian này không có người nào đi với hòa thượng được. Nếu hòa thượng chết chỉ có thầy đi được thôi chứ không có người nào đi được. Nếu hòa thượng đi tới đâu thì đi tới đó, nghĩa là trong cái cõi chết chỉ có thầy là người làm tự tại được đi như vậy thôi, chứ còn không có người nào đi mà không có người theo thầy. Còn bây giờ có người theo thầy mà thầy đi với hòa thượng như vậy tức là thầy sẽ bỏ mấy con. Nói chung là thầy ở đây thầy cũng khuyến khích, thầy chân thành thì cũng lớn tuổi rồi nhưng mà cũng hết sức cố gắng tu. Nhưng dù sao thì thầy cũng có một cái nghiệp như kêu là cũng còn một cái tạp khí cũng khó xả chứ không phải dễ, nhưng mà cố gắng là thầy cố gắng khắc phục cho thầy xả lần thì nó mới vào dễ, chứ không phải là nó cũng còn có cái rất khó chứ không phải dễ mà. Không đơn giản, mà chính thầy biết cái chỗ đó, nhưng mà thầy khéo léo nhắc để cho xả cho được cái chỗ đó rồi thì nó mới đi vào mới mau, chứ còn nếu mà xả chưa được nó cũng không vào nữa. Thầy có cái là nó chỉ phóng tâm như thế này nè, là bởi vì thầy tu giờ giấc thầy nghiêm chỉnh, rồi độc cư nghiêm chỉnh, nghĩa là không nói chuyện với ai hết từ 3 năm nay, suốt 3 năm nay tu tập rất tốt hoàn toàn. Nhưng mỗi người mà thất nào mà dậy sớm vậy, bởi vì mình giữ giờ giấc nghiêm chỉnh rồi ai dậy sớm dậy trễ đều biết. Do đó cái tâm mình nó phóng ra, thầy nói họ tu kệ mặt, đừng có để ý ai tu được không được, đừng để ý, thầy nhắc vậy thôi. Nhưng mà cái tâm nó cứ phóng vậy nó người ta chuông reo người ta không dậy mình cũng biết, rồi cái gì nó cũng phóng ra nó biết. Thầy nói làm sao cho cái tâm nó quay vô vậy, đừng có để cho nó phóng ra, thầy chỉ bị nhiêu đó thôi. Đó, người nào đi nói chuyện sao thầy ngồi đó, thầy ở thất thầy mà ở ngoài nói chuyện thầy biết hết, xa thầy cũng biết nữa, bao xa cũng biết nữa. Thí dụ như ai nói chuyện chỗ nào thầy biết, thầy ngồi thất thầy nó làm như cái tâm nó thanh tịnh rồi bắt đầu nó cứ nó hướng ra vậy à. Thành ra cứ lôi cho nó vô, đừng có hướng ra nữa, chừng nào mà nó quay vô nó không phóng giật nữa thì lúc bây giờ dễ lắm, nó thành tựu đó. Thầy chỉ còn có cái nhược điểm đó thôi, À, thầy nói bây giờ cái tâm nó trống vắng, nó sắp sửa thanh tịnh, nó thanh tịnh rồi, cho nên cái người nào sai thì nó làm cho mình thấy hết, mà thấy hết thì mình bị động tâm, à, cho nên nó có chỉ có chút đó thôi. Vậy mà thầy khéo nhắc lắm. Chỉ có bao nhiêu đó thôi, nghĩa là đừng có để ý ai nữa hết, nghĩa là đừng có để nó còn ráng còn không có để ý, mà tại sao nó kỳ con cũng không biết nữa. Nó ngồi đó mà hỏi ai làm gì đâu, cái thất nào mà bật đèn lên nó cũng biết, mà không bật đèn lên nó cũng biết. Nó biết người này ngủ không chịu tu, như vậy là người này tu không tới đâu. Nó biết hết. Mà thậm chí như bình nữ bên đó, mà người nào mà tu như thế nào, tu như thế nào, có bữa thì tu hứng giống tới 1-2 giờ, còn có bữa thì ngủ suốt đêm, nó cũng biết nữa. Người nào vô sao nó cũng biết. Cho nên thầy cứ trình bày, thầy nói đây là cũng là cái chướng của con, cái chướng duyên, cho nên vì vậy phải giữ gìn cái này, phải im lặng, phải nỗ lực, tức là cái lỗ tai với con mắt phải luôn luôn phòng hộ cái này, lôi nó tới giờ tác ý lôi nó vô. Thì hôm nay thầy nó thầy nhắc nhở. Ờ thầy
đi con nghe con biết chứ con không dám ngủ. Con
thức. Bởi vì có người người ta biết mình ngủ cái thứ hết rồi chứ. Không rồi, hỏi sau này thầy chân thành thầy biết hết à. Cho nên mấy con thầy không có ở ngoài đó, nhưng mà thầy chân thành trình cho thầy biết, ông nào ngủ ông nào thức biết hết à. Ông nào tu kiểu nào cũng biết, hứng là tu dữ tợn, mà không thì ngủ chừng đó là ngủ luôn, không bật đèn thức dậy, thầy cũng biết hết à. Nói vậy chứ nó thật sự ra thì cái người mà người ta tu suốt 3 năm nay, cái tâm người ta thanh tịnh lắm, cho nên cái sự động dụng của mấy con sai túng người ta biết hết à. Mà thầy thì bị chướng cái đó, mà thầy đi vô vô được đó thôi, chứ còn nếu mà thầy đừng có phóng nữa thì chắc chắn là coi như đó cũng là một cái giai đoạn của ma đó con, nghĩa là tâm nó thanh tịnh rồi con, bắt đầu nó đón nhận hết mọi cái. Cho nên thầy bắt đầu thầy dạy về cách thức phòng hộ sáu căn. Cái mấy con thì thầy chưa có dạy điều này. Thầy dạy cái điều phòng hộ sáu căn đó, phòng hộ mắt, con mắt dưới lỗ tai của mình đó, để luôn luôn là lúc nào có mắt có tai chứ nó không thèm thấy đâu hoài nữa, mà nó chỉ thấy trong hơi thở của mình, nó thấy ở trên bước đi của mình, nó không lưu ý nữa. Cũng
con
tập khó
lắm. Thầy, con muốn hỏi thầy ở đây, khi mà con thức dậy đó, thì con tìm một cái phương pháp để mà cho tâm con nó đừng có đi ra ngoài, thì bằng cách đó là con nhìn cái trái tim của con, rồi cái con nhìn cho đến cái mức độ mà con biết được cái sự chuyển động của trái tim như thế nào. Thì một hôm nữa con trái tim ở trong lòng ngực á, thường thường con nghĩ nó chỉ đập đập hay nhịp nhẹ nhẹ nhỏ nhỏ vậy thôi. Nhưng mà có một hôm đó con nhìn một lúc đó thì con thấy như là trái tim con nó có một mình nó độc lập vậy đó, và nó đập nó giống như là thà thầm, cái này giật cái này, cái thà thầm nó đập vậy đó này. Khi con thấy trái tim làm việc rất là cực khổ, rất là mệt mỏi, rồi cái con nhìn qua cái phổi, thì con nhìn con thấy tới cái bao tử, rồi cái ruột, cái gan vậy đó, thì cái tâm con nó không có đi ra ngoài, nó không đi ra ngoài, thì như vậy đó có được không, hay là như vậy là tưởng hả thầy?
Như vậy là con an trú theo cái tưởng. Nhưng mà khi mà nó dùng cái tưởng đó, nó an trú rồi, thì con khi mà thấy cái tâm mình nó an trú được đó, thì con hướng nó vào cái pháp. Cái pháp tu, chứ đừng có để nó ở trong cái pháp tưởng đó nữa. Con hiểu không? Cái pháp thí dụ như bây giờ con định là con sắp sửa con dậy để mà con tu cái định niệm hơi thở ha, cái đề mục nào đó, đúng không? Thì bây giờ con an trú nó bằng cách là con nhìn cái tim, rồi con nhìn toàn bộ cái trong nội tạng của con. Sau khi nó an trú được ở trong những cái phần đó, nó bằng qua cái tưởng của con, đúng không? Con nghe cũng bằng cái tưởng của con rất là rõ ràng cụ thể đó. Bây giờ thấy nó an trú được rồi thì con tác ý, hít vô tôi biết tôi vô, thở ra tôi biết tôi thở ra. Thì lúc bây giờ nó cái chỗ nó an trú, thay vì nó an trú ở trong cái nhịp tim của con, thì giờ nó bắt đầu nó an trú ở trong cái hơi thở con, thì cái hơi thở con là cái pháp. Con hiểu chưa? Thì lúc bây giờ thì con an trú vô đó, thì bắt đầu con muốn dẫn dắt, khi mà ăn con đầu tiên thì con ngồi con an trú theo cái tưởng của con ở trong cái cơ thể, cái tim con, rồi từ cái phổi con thấy nó an trú được rồi, thì bắt đầu con dẫn nó qua cái pháp tức là định niệm hơi thở. Thì khi mà con thấy nó an trú được trong cái hơi thở rồi, thì bây giờ con tu tới cái đề mục nào của cái hơi thở. Cái thí dụ như đề mục thứ 6 là an tịnh tâm hành, thì bắt đầu con nhắc an tịnh tâm hành. Còn nếu mà con tu tới cái đề mục thứ 17 là giới tâm giải thoát, giới tâm định tĩnh tôi biết tôi thấy vô, giới tâm định tĩnh tôi biết tôi thở ra, thì con lại tác ý câu đó để cho nó an trú trong hơi thở, mà nó làm cho cái tâm con càng lúc càng định tĩnh lên. Nó tỉnh tỉnh lần lần thấy nó định tĩnh rất cụ thể rõ ràng. Con cứ nhắc là bởi vì mình an trú rồi thì mình nhắc nó hiệu quả lắm. Nó càng đi tới nữa, cứ thỉnh thoảng cứ nhắc. Đó là con trở về pháp. Nhưng mà con biết thiện xảo cái tưởng đó.
Như vậy đó. Thì sau có một hôm đó là con nghe toàn thân con nó có cái tiếng giống như là cái tiếng máu mà nó chảy ở trong thân đó thầy. Cái con thấy vậy con ngưng con ấy không biết cái này có tưởng không, cái con ngưng con không có nghe vậy nữa, con cái con nói giờ con để ý tới một cái ngón tay hay là một cái bạ một cái chấm tay thôi, thì rõ ràng là con nghe máu nó chảy ở trong cái mạch máu của con á, nó chảy rất là đó, khi mà cái tâm mà thiệt là thanh tịnh rồi thì con cảm nhận được cái đó. Cái con nói thôi giờ con không có muốn nghe vậy nữa, thôi giờ con muốn nghe bên này nè chứ không muốn nghe bên tay trái nữa, mà muốn nghe bên tay mặt, thì riêng cái bên tay trái nó ngưng nó không có nghe nữa mà nó nghe bên tay mặt,
nó lắng nó nghe bên đây.
Vậy cái con nói như vậy á, mình giữ bên đây, cái con nói vậy thôi bây giờ con cũng không muốn nghe bên mặt nữa, giờ cũng muốn nghe dưới chân á, thì nó cũng lại cho con nghe dưới chân. Con nói không biết cái này có tưởng không, để con về con
với thầy. Cái này là cái phần của tưởng nó nghe, nó giao cảm được, chứ còn ý thức của mình thì nó không nghe đâu. Nhưng mà cái tưởng nó nghe, khi mà cái ý thức nó thanh tịnh rồi thì cái tưởng nó hoạt động. Nó hoạt động thì con dùng cái tác ý của cái pháp tác ý, con tác ý bảo nó nghe ở tay này thì nó nghe tay này, bảo nó nghe chân nó nghe chân, bảo nó nghe đầu thì nó nghe máu chạy trên đầu, ở đâu nó nghe đó. Nhưng mà đó là cũng thuộc về tưởng. Nhưng mà mình biết sử dụng cái lực tưởng của nó để trở thành cái lực của ý thức á, thì mình cứ ôm pháp, mình tác ý cho nó ôm chặt pháp thôi, để cho cái pháp nó giúp cho mình để tạo thành một cái lực của nó trở thành cái lực của ý thức. Nhưng mà con tu đến chỗ này á, thì coi như là mình từ mà con có nghe cái bài mà thầy nói rằng lấy cái lực ma mà chuyển thành cái lực của ý thức của mình không? Tức là mình sử dụng cái lực đó để mà trở thành cái lực của mình. Mà cho nên vì vậy mà mình biết nó rồi mình dùng cái lực đó mình đưa nó trở vào cái pháp. Như hồi nãy thầy nói đưa vào cái pháp cho nó an trú được trong cái pháp đi. Lấy cái lực tưởng đưa nó vào an trú rồi bắt đầu mình luyện cái lực của ý thức. Thì cái lực tưởng nó lần lượt nó tập trung nó đưa qua cái lực của ý thức hết. Cho nên cái lực của tưởng mà đưa qua cái lực của ý thức của mình, sau này cái ý thức của mình muốn cái gì đó mình điều khiển thì nó làm việc cho mình, nó làm được. Cũng như bây giờ cái tai bên đây con nghe bên đây, mà bảo nghe bên đây nó nghe bên đây, bảo nghe chân nó nghe chân, thật ra thì cái lực mạnh đó, chứ nó không có chân. Nhưng mà bây giờ cái lực đó thì cho nên mình biết sử dụng nó qua đây, bởi vì mình bảo nó nghe ở trong thân mình đó, thì như vậy là rõ ràng là nghe những cái động ở trong thân, động dụng của mạch máu của mình, tất cả những cái này thì nó quá là vi tế rồi. Nhưng mà mình chuyển nó ra để nó thành một cái lực để mình sai nó đi đúng cái kiểu, chứ nó không nghe điên nghe khùng, nó để nghe nó cái đó làm cái gì con hiểu không? Để cho nó bảo bây giờ thí dụ như con bảo nó phải là ngủ thức cho đúng giờ không? Đó nó có lợi ích cho mình không? Bảo nó tỉnh thức, bảo nó diệt tầm tứ, bảo nó phải không có chiêm bao, bảo nó phải tỉnh thức hoàn toàn không có buồn ngủ, thì mình bảo những cái lực đó mình chuyển mình ra lệnh cho cái thân tâm của mình nó làm theo, thì nó lợi ích biết bao nhiêu, để cho mình làm chủ được cái thân tâm của mình.
Thầy, cái ruộng mà ngủ đó thầy, là hồi con ở bên đây con trở về bên Mỹ đó, thì con nói bây giờ thức sáng đêm nay là thức sáng đêm, thì là thức sáng đêm hôm sau nó cũng tỉnh là thức ba đêm vậy được. Rồi cái sau đó thì ngủ rồi thức bình thường, muốn ngủ thì ngủ, muốn thức thì nó bình thường. Rồi cái thình lình như thế này, cái có một cái chuyện gì đó xảy ra, như là con đi tới một cái tu viện, con ở thì có cái giờ giấc của tu viện, rồi bắt đầu tự nhiên nó bắt con ngủ, nó bắt con là phải giống như phải ngủ hơn như là cái giờ mà bình thường con ở nhà con tập được. Sau khi mà thay đổi cái điều kiện á thì con làm được, rồi cái nó lại trở lại được, rồi không được, rồi được, rồi không được, sao nó cứ làm hoài vậy thầy?
Tức là con chưa có đủ lực của ý thức để mình điều khiển. Chứ mình điều khiển thí dụ như bây giờ đó, khi mà ở tu viện này giờ giấc như vậy, con về nhà mình cái hoàn cảnh nó không có được giữ như giờ giấc ở trong tu viện, bắt đầu mình thay đổi theo hoàn cảnh nhà mình, thì nó phải nghe, mà đến tu viện nó phải nghe, nó làm đúng ở đâu nó ra đó hết. mình điều khiển nó lúc nào nó cũng được. Ví dụ như bây giờ ở tu viện phải từ 10 giờ đến 2 giờ mới thức dậy, thì con về nhà con thì cứ hoàn cảnh mà từ 10 giờ đến 2 giờ này thức dậy như vậy thì nó cái hoàn cảnh ở trong gia đình của mình nó không có thể mà ngủ như vậy được, thì nó phải khai sai khác. Thì mình bảo là sao nó phải nghe như vậy hết, thì tức là mình chủ động mình điều khiển được cái ngủ của mình rồi. Còn con thì nó điều khiển theo cái tưởng của nó, cho nên lúc ở đây thì nó vậy, mà khi mà có thay đổi cái điều kiện, cái hoàn cảnh của nó thì bắt đầu nó theo cái hoàn cảnh kia được rồi, thì cái này nó lại khác xa, nó không có theo cái điều kiện cái này được. Thì như vậy là con chưa làm chủ nó được, mà nó đang ở trong cái chủ động của cái tưởng của con, có cách thức của nó đang.
Bây giờ con phải làm sao để mà cho nó được trọn vẹn thầy, tại vì con cảm nhận như là con biết cách để mà con phá cái ngủ.
Đúng rồi, bây giờ thì con phải tu cho tới cái đề mục thứ 17 rồi đó. Nó mới phá trọn vẹn đó, bởi vì cái đề mục của định niệm hơi thở, cái đề mục dưới tâm định tĩnh đó, nó sẽ phá con hoàn toàn, nó không còn cái chút mê nữa, nó còn một chút. Cho nên nó là cái đề mục thứ 17 của trong 18 cái đề mục, nó cái đề mục thứ 17 đó. Sau đó nó mới dưới tâm giải thoát hoàn toàn là cái đề mục cuối cùng đó. Mình còn chỉ còn một chút xíu, bởi vì nó còn sơ sót một chút, mình sẽ nhận được cái niệm si của mình nó còn một chút. Thì mình bắt đầu bây giờ nó thì con sẽ luôn luôn con tu tập, thì con dùng cái đề mục đó con ngồi, mặc dù là nó rất tỉnh chứ không phải không tỉnh, nhưng mà con nhắc để nó quân thêm cái sức tỉnh ngầm ở bên trong của con, hoàn toàn để cho nó hoàn toàn nó rất tỉnh, mà từ đó con mới thấy cái chủ động của con trong cái ngủ mà không còn bị một chút nào nó mê nó, con chỉ còn chút xíu thôi, nhưng mà phải tu tập cái này nhiều á. Cái đề mục đó nó bởi vì Đức Phật đã trang bị cho mình sẵn sàng những cái đề mục hết rồi mà. Chứ đâu phải, ví dụ các con bây giờ còn mê quá mà các con dùng cái câu tác ý đó thì không được đâu. Nó phải đến mòn mỏi rồi nó còn một ít nó mới dùng tới nó, tới cái đề mục thứ 17 mới dùng nó lần, chứ đâu phải. Thì kèm theo là cái phương pháp thân hành niệm đó. Con tập từng tự, con tập kỹ từng hành động của mình cho nó cụ thể rõ ràng, để cho cái ý thức của mình nó đi trước cái hành động của nó. Thì do đó nó sẽ tỉnh tất cả mọi cái. Cái này nó hỗ trợ cái kia nó hỗ trợ cho cái phương pháp tu của mình rất nhiều. Đó, cho nên mình tu đặn, tập điều đặn để rồi mình giữ gìn trên cái thân hành niệm, mình tu tứ trên thân hành niệm của mình để khắc phục tham ưu đó, để mình đẩy lui các chướng ngại pháp đó. Mà cái thời gian mà mình ngồi nó nhẹ nhàng mà mình đẩy lui được chướng ngại pháp hết trên thân của mình, nó không còn cái chướng ngại gì đó, mà được kéo dài 12 tiếng đồng hồ thì coi như mình hoàn tất được con đường tu của mình. Mà nếu mà được 24 tiếng đồng hồ thì càng tốt nữa, nghĩa là 24 tiếng đồng hồ một ngày một đêm thôi, không có nhiều, thì các con thấy nó sẽ không có cái chướng ngại nào mà xảy ra trên thân. Nghe 24 tiếng đồng hồ mà không ngứa, không đau, không nhức, không niệm ở trong đầu mình, không niệm gì hoàn toàn, nó yên văn phát mà nó an lạc, nó an tịnh thân hành, an tịnh tâm hành đó. Hai cái trạng thái này nó hiện ra rất rõ ràng mà nó kéo dài suốt 24 tiếng. Nói chung là Đức Phật đã xác định nó 12 tiếng đồng hồ, tức là nhất dạ hiền nó có một đêm đó. Thì cái bài nhất dạ hiền nhưng mình cho 24 tiếng đồng hồ, nếu mà một đêm 12 tiếng đồng hồ được thì 24 tiếng đồng hồ cũng dễ dàng. Tức là một đêm mà thân tâm nó an lạc như vậy đó, nó không có một chút gì mà bị một chút xíu gì bị chướng ngại trong đó thì coi như là mình đẩy lui chướng ngại pháp hết rồi. Vì vậy mà nếu mà thân tâm được như vậy là con hoàn tất con đường đi rồi. Chỉ có 12 tiếng đồng hồ thôi. Nó nhất dạ hiền đó. Nhưng mà làm sao mà 12 tiếng đồng hồ mà nó không xảy ra trên thân mình một cái cảm giác gì? Nghĩa là luôn luôn an lạc, và tâm mình nó không có cảm, nó không có khởi một cái phóng dật phóng niệm gì, mà suốt 12 tiếng đồng hồ là hoàn tất đó. Thế điều đó là điều là xác định ở trong kinh rất rõ rồi, nhưng mà mình làm chưa được thôi. Mình thí dụ bây giờ 1 giờ, 2 giờ hay 3 giờ mình có thể an trú được, nhưng mà kéo dài nữa mình không an trú được. Cho nên vì vậy mà các con tu tập, các con nối riết cái thời gian lại cho nó an trú được 12 tiếng đồng hồ thì nó có chuyện với mấy con. Thì bây giờ đó thì nó có những cái phương pháp, con thấy những cái chỗ nào mà mình còn phải tu tập nhiều thì mình phải tu tập nhiều cái phần đó, còn cái chỗ nào mà mình thấy cái đó là mình đã làm được rồi thì mình bớt cái đó đi, mình không có tu tập cái đó nữa, mà mình tu tập những cái mà cần thiết cho mình đang còn thiếu. Thí dụ bây giờ con thấy cái sức định tĩnh con nó còn thiếu, cái sức phòng hộ của con nó còn thiếu, thì mình phải phòng hộ. Như Minh Thành nó là phước sức phòng hộ còn thiếu, phải tu về cái sức phòng hộ. Còn con cái sức mà tỉnh thức còn thiếu thì phải tu cái sức tỉnh thức. Bởi vì mình có tỉnh thức chứ không phải không có, nhưng mà còn một ít chưa thiếu. Cho nên vì vậy mà qua cái trình bày của con thì thầy khuyên con nên tu cái đề mục mà giới tâm định tĩnh. để nhắc cho nó định tĩnh hoàn toàn, rồi nó sẽ đẩy lui. Rồi từ đó mình cũng tu những cái pháp như thân hành niệm hoặc tứ niệm xứ để khắc phục tham ưu với nó. Lần lượt mình thấy được rồi, bắt đầu mình kết hợp ở trên tứ niệm xứ hoàn toàn thì đương nhiên là mình thành tựu, nó tỉnh thức luôn.
Con không có giống như là con khi mà con đi mà con để cái đèn thiệt là mờ đó, chỉ mà đủ để mà con bước đi thôi đó, thì con thấy nó dễ định tĩnh hơn, nó hơn là bật đèn sáng lúc mà 2 giờ sáng tức kệ bật đèn thiệt sáng đó. Thì thầy thấy vậy có được không?
Được chứ con, cái tùy theo con, khi nào mình an trú được, tâm mình định tĩnh mà an trú được thì có lúc con cần đèn tỏ thì con phải cần đèn tỏ, có lúc mờ thì con tạo cái hoàn cảnh, cái môi trường sống của mình cho nó phù hợp để cho mình an trú cho được. Đó là cũng là cách thức thiện xảo thôi. Cho nên ví dụ như bây giờ trong cái nhà mình hơi chật thì mình đi ra ngoài cũng là cách thức thiện xảo đó, cũng đi kinh hành, mà trong cái chật này thì nó làm cho mình khó an trú, mình đi rộng ra ngoài nó an trú dễ, thì mấy con phải thiện xảo hết. Từng cái hành động, mỗi cái mà nó không an trú được là các con có quyền thay đổi cái vị trí. Thay vì mình đi ở trong cái dòng hẹp này mình thấy an trú được, mà đi cái dòng rộng hoài sao thấy cái tâm nó dễ phóng dật quá, thì mình vô cái dòng hẹp. Làm sao cho an trú được, làm sao mà có kết quả ngay liền trong khi mình ôn pháp mình tu là có kết quả. Mà cái danh từ mà gọi là an trú, cái danh từ an trú nghĩa là mình an trú được ở trong cái pháp, an trú trong cái pháp đó.
An trú ở đây có nghĩa là đó, tâm thì mình không có phóng, mình không có phóng tâm, mà mình cảm thấy thanh thản, an lạc, nhẹ nhàng, cơ không. Thể mình càng lúc càng nhẹ nhàng.
Càng nhẹ nhàng, đúng vậy đó con.
Vậy phải không?
Mà không bị ức chế.
Mà không có ức chế gì.
Đó, cái đó là đúng, an đúng. Thành ra mấy con cứ tu mà mấy con an trú được thì đúng pháp, mà an trú không được thì sửa tới sửa lui, sửa chừng nào cho được. Dùng cả cái trí tuệ mình tư duy suy nghĩ lớn lắm mà con. Cũng như làm cái bài toán mà đáp số đó, an trú được là đáp số được, mà an trú không chưa được thì chưa đáp số được cái bài toán đâu. Cho nên tuy là cái pháp dạy mấy con tu tập ha, nhưng mà khi tu mà có an trú không được thì mình phải tư duy suy nghĩ hoặc làm bằng cách nào để an trú vô được. Cũng từ trong cái hơi thở đó các con có thể thay đổi ngắn dài chậm nhẹ gì tất cả, nhưng mà không được làm rối loạn cơ thể. Hãy có rối loạn cơ thể các con thử 50 hơi thở mà nghe nó mệt hoặc nghe có gì nó căng thì nó trật, nghĩ vậy là không được, mình quá an trú kiểu này không được, thành bệnh không được, cho nên mình thay đổi lại. Cho nên người ta trong khi dạy rồi mấy con tập luyện trong một ngày hai ngày mấy con rút tỉa rất nhiều kinh nghiệm mấy con, chứ không phải là dạy đâu mấy con, cũng như là cụi dạy đâu làm theo đó, lại đâu theo đó làm riết rồi không có người nào đạt được gì, không an trú được mà cứ tập hoài tháng này qua tháng khác thì nó sợ tôi nhiều mất thì giờ rất nhiều mà nó không phát được cái trí tuệ của con thiết thế nào hết, cho nên nó không sáng suốt, nó không có sáng suốt. Còn cái này người ta khi mà dạy rồi các con về ở bắt đầu dạy đi kinh hành, mà đi kinh hành đó mình thấy an trú được thì mình ôm cái pháp mình đi, còn nó không an trú được thì mình có quyền thay đổi để mà an trú được chứ, nhưng mà mình vẫn đi kinh hành chứ đâu phải là mình ngồi hoặc là mình làm cái chuyện khác đâu, cho nên vẫn đi kinh hành mà vẫn an trú được. Nhưng mà thiện xảo cách nào mà đi kinh hành để an trú được? Đó, bây giờ thí dụ như thầy nói các con nè, các con thầy nói là cái đề mục đầu tiên hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra biết thở ra không, bây giờ con tắt ý rồi, bắt đầu con hít thở một hơi thở này không, rồi con thầy dặn các con 5 hơi thở gì rồi mới tắt ý, là nhưng 5 hơi thở này vẫn còn có niệm khởi, nó chưa an trú được 500 năm hơi thở này trọn vẹn, tức là nó còn phóng niệm ra. Thôi bây giờ mình khéo léo mình thiện xảo mình bớt lại còn 4 hơi thở đi coi 4 hơi thở, nhưng 4 hơi thở một lần, lần thứ nhất, lần thứ hai thấy an trú được, lần thứ ba cái nó lại lộn tới 5 hơi thở, như vậy là không được, nó chưa an trú được. Bắt đầu bây giờ mình lui trở lại 1 hơi thở, còn 3 hơi thở coi, 3 hơi thở nhưng làm hơi cái nó cũng tới 5 hơi thở, nó nhớ lại, như vậy là cũng chưa được. Do đó thì mình làm lui lại lần cho tới 1 hơi thở coi thử coi sao, cứ mỗi hơi thở ta tắt yên một lần, hơi thở tắt yên một lần, phải không? Bây giờ hít vô, nhắc hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết thở ra. Bây giờ mày phải làm cho kỹ cái hơi thở nha, hít vô rồi thở ra. Bây giờ ta nhắc lại thấy không, ta nhắc cho kỹ á, mình tự độc thoại với mình nhắc nhở mình cái hơi thở, lần một hơi thở gọi là tu từng hơi thở mấy con, nghĩa là 5 hơi thở mình thấy an trú không được, bắt đầu tôi thay đổi cách thức này để mà tôi an trú cho được. Do đó bây giờ tôi an trú, tôi cứ mỗi lần tôi nhắc nó một câu rồi thì tôi hít vô tôi thở ra tôi xem xét hơi thở, như vậy là mày an trú được 1 hơi thở. không? Bắt đầu bây giờ đó mình nhắc nó lại nữa, thằng nhắc mày cho kỹ nha, mày làm năm hơi thở thì mày làm không đúng đâu nha, cho nên về thằng nhắc lại lần nữa, cái nó làm hơi thở được nữa, rồi cuối cùng đó mình thấy mình ngồi 30 phút mà có một hơi thở mà mình tu rất là tốt. Phải an trú được hơi thở mới còn. Tôi nhắc nó hoài mà tôi mỗi lần tôi nhắc nó vậy mà nó làm rất kỹ chứ. Như vậy là tôi thấy tôi nhắc nó cứ mỗi hơi thở tôi nhắc nó lần chứ mà nó an trú tốt. Phải không? Như vậy cuối cùng mấy con thấy mình thành công được rồi. Vậy thì bây giờ đó tôi tập một thời gian sau đó cái tôi năm hơi thở cái tôi được. Có gì đâu, phải bây giờ tôi trở lại hơn năm hơi thở tôi thấy an trú quá, không có gì hết. Nãy tôi nhắc hít vô tôi biết tôi hít vô thở ra, bắt đầu cái hơi thở tôi với cái hơi thở bắt đầu nó thông suốt. Mới gọi đầu con nhắc từng hơi thở vậy đó, sau đó rồi con nhắc cái con thở tự cái hơi thở nó thông suốt lắm, hay không, nó thông suốt nên nó an trú được.